Chương trình rao giảng phúc âm tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày thứ Bảy, 22 tháng 8 năm 2008, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh là mục sư chủ tọa tại Hội Thánh đây. Xin có đôi lời chia sẻ cùng với quý vị với tựa đề bài giảng là Gánh nặng nơi Chúa.
Chúa nói rằng ở trong đoạn 11 câu số 28, Ma-thi-ơ đoạn 11 câu số 28 rằng: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, và vân vân. Chúa nói rằng nếu chúng ta mệt mỏi, chúng ta hãy giao cho Chúa gánh. Chúa nói, Chúa đã gánh rồi, 2000 năm nay Chúa đã gánh cho chúng ta rồi. Một số người cùng với tôi nói rằng theo Chúa khó quá. Tại sao mà Chúa nói rằng chúng ta phải nhường nhịn? Nếu mà Chúa nói rằng chúng ta hãy thương những người thương chúng ta thì dễ, mà sao mà Chúa nói hãy thương những người ghét chúng ta nữa? Mà nếu người nào vả má bên tay phải thì phải đưa má bên tay trái nữa. Chúa nói khó quá. Đúng. Nếu chúng ta thấy người phàm xác thịt chúng ta thì chúng ta sẽ thấy khó. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được lời Chúa thì chúng ta thấy dễ. Chúng ta hãy xem ở trong cũng đoạn Ma-thi-ơ đoạn 19. Khi Ma-thi-ơ đoạn 19 nói về vấn đề mà Chúa đã dạy dỗ một cái đồ phần rất quan trọng, là nói rằng người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim. Quý vị, con lạc đà mà muốn chui qua lỗ kim là mới cửa thành á, sau khi mặt trời lặn á, là cái cửa chính đóng, cái cửa nhỏ về mở. Thì nếu mà con lạc đà mà muốn chui qua cái lỗ đó đó thì phải làm gì? Nó lột hết tất cả những gì mà nó khiêng con trên lạc đà đó, sau đó thì con lạc đà mới chui qua được. Cho nên Chúa mới dạy rằng là người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim. Cái nghĩa là khó chứ không phải là không làm được. Nhiều người tưởng là con lạc đà mà chui qua cái lỗ kim, mà cái kim mà mình may quần áo đó, thì như vậy là, ôi chứ như vậy là người giàu không được vào thiên đàng sao? Không phải như vậy. Chúng ta đôi khi người, một số người hiểu lầm. Cho nên Chúa đã dạy trong cái bài học đó, trong Ma-thi-ơ đoạn 19, đã nói chúng ta rằng, Ma-thi-ơ đoạn 19 câu số 28, xin lỗi câu số 26 để nhắc nhở chúng ta này. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu số 26 nói rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi điều được cả. Có nghĩa là sao? Chúng ta gánh một mình không được. Thật sự chúng ta gánh một phần cũng không được nữa. Cho nên một số người nói là cực quá, tại sao khó quá, làm người theo Chúa khó quá. Nhưng mà chúng ta quên rằng Ngài đã gánh những sự buồn bực chúng ta, gánh sự đau ốm của chúng ta, gánh tất cả những sự thống khổ của chúng ta. Cho nên nếu mà ngày hôm nay mà chúng ta gánh á, thì chúng ta phải nói là nhẹ quá Chúa ơi. Làm sao chúng ta có thể làm được? Tại vì chúng ta buông ra. Buông ra. Buông ra. Có một cái câu chuyện kể lại rằng là có một người anh chàng, ảnh đi khiêng những cái bao gạo mà từ ở trong đất liền mà đi cái bức thang mà lên, chắc lên chiếc tàu đó để chở qua một nơi khác, đó là chuyển gạo đó. Thì anh vừa khiêng vừa đi mà nó ca ngợi Chúa, ổng tin Chúa. Thì một người làm khác đó: Tại sao anh tin Chúa mà anh làm việc cực quá vậy? Tôi thấy anh đâu có vui sướng hơn tôi bao nhiêu đâu. Làm sao mà anh thấy có được vui sướng? Tôi thấy cũng cực vô cùng. Thì anh nói tôi vui sướng chứ, tôi thấy khiêng mà tôi thấy nhẹ vô cùng. Mà nó anh chỉ cho tôi làm sao mà tôi tin Chúa mà tôi thấy vui được như anh. Thì anh nói rằng á, thì bây giờ mình khiêng, nhưng bây giờ anh khiêng bao gạo đó, giờ anh thả cái bao gạo đó thử coi. Anh thả bao gạo đó rồi anh đi thử coi, anh thấy nhẹ không? Tôi thấy nhẹ lắm. Đúng như vậy. Khi mà theo Chúa rồi đó, là Chúa gánh bao gạo đó cho mình, chứ không phải mình gánh. Cho nên mình tìm cái niềm vui mà mình biết Chúa gánh. Chúng ta theo Chúa là chúng ta biết rằng Chúa gánh cho chúng ta. Một số người chắc là cũng chưa tin đúng không? Ngày xưa mà nói là đi mà ra trường giáo mà gõ cửa đó, người ta mà đóng cửa đó, chắc chị Minh cũng có kinh nghiệm rồi phải không? Tại chị Minh lúc mới đi gõ cửa đi, người ta đóng cửa vô mặt mình á, thì mình thấy sao? Mình thấy cũng bực chứ. Thôi cái người đó chắc có nóng giận, chắc là mới cãi cọ chung với vợ con sao thế này. Qua nhà khác, qua nhà khác người ta cũng làm giống như vậy nữa. Người khác cũng giống như vậy nữa, người ta không muốn tiếp đón của mình, không tiếp đón, không muốn nói chuyện. Thì như vậy là mình thấy mình làm cái chuyện này khó quá. Thì đó là mình tự gánh. Mình tự gánh nặng đó. Nếu mà thật sự mình giao cho Chúa gánh, tại vì Chúa nói rằng ta đã gánh hết tất cả buồn bực của các ngươi, thì chúng ta không thấy khó. Ngày xưa tôi cũng giống như vậy. Người ta đóng cửa không phải là đóng tới mình, người ta chống đối với, không phải là chống đối mình, người ta chống đối lời Chúa, người ta không muốn nghe lời Chúa. Cho nên đa số là khi mà người ta chống đối mình, đa số chúng ta làm gì tiếng Anh không? Mình take personal. Không phải riêng cá nhân của mình, người ta không chống đối mình. Cho nên chúng ta đừng có ngại ngùng. Khi mà nói là vả mắt bên tay trái mình đưa mắt bên phải đó, cứ là sao? Là họ vả má của Chúa cho mình. Tại sao chúng ta sẽ làm được? Vì tại vì chúng ta để Chúa gánh hết cho chúng ta. Ngày hôm nay mà một khi mà tôi đi truyền giáo, mà đôi khi thật sự xưa một lần xuống Phú Lộc Thọ, người ta cũng đưa tờ giấy về vấn đề mà thế giới sẽ tặng thế chẳng hạn vân vân, thì những cái tờ giấy dẫn hàng thế giới đi về đâu vân vân, mình muốn giải thích như thế thì anh có những người đi ngang qua, anh cũng cười ngảo nghệ nói là anh hả, tôi biết thế giới đi về đâu rồi, tôi không cần nghe anh giảng. Mà nếu thế giới về đâu anh có biết không? Cho nên người ta chế nhạo, mà có người khác á, mình sẽ bực mình, nhưng mà không sao, tôi thấy cũng vui mừng. Tại vì tôi biết lúc đó Chúa ban cho tôi một cái niềm vui. Chúa đặt cho tôi niềm vui, tại vì tôi đọc câu Kinh Thánh này, Chúa rằng Chúa mang hết những sự buồn khổ của mình. Chúa mang hết rồi. Cho nên khi mà quý vị ở trong gia đình hay là thương yêu những người khác với mình, chúng ta để Chúa mang hết. Chúng ta phải kinh nghiệm điều đó. Nếu chúng ta chưa kinh nghiệm thì chúng ta chưa tin câu Kinh Thánh này. Chúa đã mang hết rồi. Cho nên có niềm vui. Có niềm vui. Chẳng hạn bà Florence Howlett mới đi trường giáo, thấy tội nghiệp quá, mới cực khổ quá. Người ta đưa chỉ có 2.000 đô la vào nước Việt Nam 1955 để thành lập nhà thương đầu tiên. Bà đâu có nói 2.000 đô la khó đâu, 2.000 đô la xương bà chị em thời đó cao, nhưng mà không có bao nhiêu mà thành lập nhà thương nữa. Bà đi qua bên Philip Tăng, bà đi qua bên Singapore, bà qua bên Hồng Kông, bà xin hết những dụng cụ để cung cấp cho nhà thương. Rồi quý vị biết miếng đất mới của mình không? Tôi tưởng rằng là miếng đất mới mà xây trường học nhà thương đó, quý vị biết nhà thương xây lỡ dở trước khi 75 đó, thì tôi tưởng chắc là mới mua lâu nay, khoảng những 5 năm trước khi 75 thôi. Nhưng bà Florence, là thời đó Florence Winton đó, bà và ông mục sư tìm cách đã trả giá mua miếng đất đó, mà tới hơn 15 năm sau bắt đầu mới xây cất, có phải không? Cho nên cái công trình bà chỉ có 4 năm mà bà làm rất nhiều thứ. Ban ngày thì giúp đỡ lo vấn đề cho nhà thương, ban đêm thì chạy lo công việc khác. Tới nỗi và nhà thương, quý vị biết không, một sư giáo hôm qua cũng kể trên khi mà tang lễ trên bà Howlett, ban đêm mà nhà thương Sài Gòn thời hôm đó, nhà thương Cơ Đốc mình ở đâu có nhà xác. Cho nên khi mà ban đêm mà ai chết thì ông bác sĩ Winton kêu giáo thức dậy, thiên xác chết đi ra xe để mình chở xuống nhà thương khác để xếp xác. Mà khi biết bao nhiêu xác chết rồi đó, có nghĩa là sao? Mình nhỏ mà mất bắt đầu, mà hôm nay sau bà Winton đi rồi, cái nhà thương nó xây dựng được lớn hơn. Nhưng mà khi mà kể câu chuyện đó rồi đó, thì một số người đó, tại sao mà bà phải chịu khổ như thế, tại sao bà phải làm như thế? Bà làm được, bà biết Chúa đã mang gánh nặng rồi. Với khuôn mắt người đời á, là tại sao mình hy sinh như thế? Mà thấy khuôn mắt của Chúa đó, là tại vì mình là con của Chúa, mình muốn đi theo đường lối của Chúa. Cho nên Chúa nói, hay mà Chúa nó mang gánh nặng. Cho nên khi mà người ta chống đối mình á, mình làm được. Mà thưa ông bà chị em, bây giờ nó rõ ràng nè. Quý vị nghe chưa? Nếu mà chúng ta người không có đạo đó, mà người ta tới gõ cửa, hay là người gọi điện thoại tới nhà quý vị, nói anh làm lương bao nhiêu? Ủa, người lạ lùng nói tôi làm lương bao nhiêu? Rồi thôi mày cũng trả lời tôi làm lương ví dụ 3.000. Ôi vậy hả? Như vậy tháng này anh dâng cho tôi 300 nữa không? Điều chuyện đó ai mà dâng 300? Anh là ai mà dâng 300? Sau này mình tin Chúa rồi, Chúa kêu dâng 10% mình dâng không? Mà tại sao mình dâng 10% được? Tại vì sao? Không phải vì tôi nữa, mà vì Chúa. Chúa làm qua chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta sống đạo đó, là Chúa làm qua chúng ta. Cho nên cái vấn đề mà mang gánh nặng đó, là quý vị đừng có nghĩ là mình mang. Chúa đã mang hết cho mình rồi. Từ công việc truyền giáo, từ công việc gia đình, từ công việc mà đau khổ, từ cái những người mà đi, những người giáo sĩ, họ làm được tại sao? Thì Chúa đã mang hết rồi. Cho nên sau này quý vị nói, ô tội nghiệp những người giáo sĩ. Quý vị đừng nói câu đó. Tội nghiệp chúng ta nha. Tại chúng ta chưa thấy được. Chưa thấy được là họ đã nhờ Chúa gánh nặng cho họ. Mà ngày hôm nay chúng ta cũng học cái phương pháp mang, để Chúa mang gánh nặng đó. Chứ đừng những nơi chúng ta nghĩ chúng ta mang hết. Và sự buồn bực của chúng ta mà chúng ta lại tưởng rằng là Đức Chúa Trời bị. Nhiều người nói vấn đề, ô anh khổ quá, anh nghèo quá chứ. Anh nghèo quá. Anh dâng từ phần 10 rồi sau đó anh dâng thêm nữa cho những người dân tộc miền Trung, miền Thượng, cái tội nghiệp anh quá. Rốt cuộc bây giờ anh, tôi giống như tôi qua giống như anh 75 nè. Bây giờ tôi được mấy căn nhà. Bây giờ mà anh qua giống như tôi mà giờ anh được có 1 căn hay vậy. Dở quá. Đúng không? Người đời sẽ chê chỉ trích. Người đời nói tại sao mà chúng ta còn nghèo khổ. Nhưng mà Chúa đã mang gánh nặng. Và người đời tưởng rằng Chúa đã bị người khác đánh đập vì Chúa đã làm sai. Hay là chúng ta khổ, hay là chúng ta gặp nạn, người đời tưởng rằng vì chúng ta làm nhiều điều xấu đó. Người đời ra lạ lắm đó. Mình mà làm mình một cuộc đời mà mình ví dụ mình nghèo, hay là không được đi học, hay là vân vân nhiều điều đó. Ô tại vì kiếp trước anh chắc sống không có được ơn phước, chứ kiếp sau như vậy. Người đời nói vậy phải không? Cho nên họ sẽ chỉ trích cuộc sống của mình. Ngày hôm nay cũng vậy đó. Vì anh làm sai, vì anh có thể là có những tội lỗi gì trong cuộc đời của mình. Nhưng mà không, Chúa nói rằng chúng ta sống theo Chúa thì chúng ta sẽ bước theo con đường giống như Chúa. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng nếu chúng ta theo Chúa thì chúng ta sẽ vác thập tự của Chúa gì? Mỗi ngày. Nhưng mà người đời sẽ thấy khổ, nhưng mà người trong đạo mình thấy gì? Vui mừng. Sứ đồ Phao-lô rất vui mừng vác thập tự giá. Rất vui mừng. Vui mừng. Vì ai gánh thập tự giá quý vị có biết không? Nếu chúng ta biết Chúa gánh đó. Nếu quý vị mà than phiền thập tự giá của quý vị hơi nặng đó, thì quý vị chưa hiểu được là Chúa đang gánh thập tự giá cho mình. Và Chúa Kinh Thánh nói như sao nữa? Nhưng người ta vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt mà chịu chúng ta được bình an, bởi sự làn roi người chúng ta được lành bệnh. Chỉ một câu thôi nói về chúng ta không? Chúa bị đau cũng vì chúng ta. Chúa bị làn roi cũng vì chúng ta. Đúng không? Câu Thánh nói bốn chữ chúng ta đấy. Thì bây giờ chúng ta sửa chữ chúng ta thành chữ tôi đi. Chúa đâm đinh thập tự tử vì tôi. Làn roi trên mình của Ngài cũng là vì tôi. Cái không? Sự nhịn nhục của Ngài cũng là vì tôi. Có nghĩa là Ngài mang hết tất cả. Mày ngang hết tất cả. Cho nên nói rằng Chúa không có hiểu đâu. Chúa là thánh nhân mà làm sao Chúa hiểu được cái sự khổ nạn của tôi. Chúa chịu nhịn nhục, chịu đau khổ để hiểu được cái sự khó khăn của quý vị và tôi. Khi mà lúc mà tôi than thở với Chúa, thì tôi nhìn bước đường của Chúa đi lên đồi Gô-gô-tha, thì cái lời than phiền đó thì như là tan biến. Không có đáng. Vì Chúa đã làm hết cho tôi rồi. Chúa làm hết vì tôi tất cả những gì, sự gian ác của tôi mà Ngài bị thương. Tự làn roi của Ngài ở trên mình Ngài cũng là vì tôi. Tất cả tội lỗi, nếu mà nó tội lỗi của tôi mà viết xuống thành trang giấy chắc nhiều lắm. Mà bây giờ mà chính phủ nói bây giờ viết xuống, bây giờ tất cả tội lỗi, bây giờ anh phải trả tất cả tội lỗi đó. Anh phạm tội gì? Anh cắp bao nhiêu? Anh đã nói dối bao nhiêu? Anh đã lường gạt bao nhiêu? Anh đã nói những lời gì mà không được tốt bao nhiêu? Nhưng mà Chúa đã gánh hết rồi. Dù một tội Chúa cũng đã gánh hết và trả hết cho tôi rồi. Bây giờ trên thế giới này hơn 7 tỷ người mà Đức Chúa Trời đã gánh hết tội lỗi cho 7 tỷ người đó. Quý vị có tưởng tượng không? Cho nên nếu mà quý vị nói tội của tôi gánh không nổi, như vậy tới than miệng Chúa, Chúa nói ngươi đã không nổi cho ta gánh hết 7 tỷ người, ngươi nghĩ như thế nào? Ngài đã gánh hết, Ngài đã chịu hết rồi. Từ trên đầu cho tới chân, tất cả những vết là chúng ta thấy rõ ràng là Ngài đã gánh hết cho chúng ta, Ngài chịu khổ cho chúng ta. Từ trên đầu của Ngài, đội máu gai, rỉ máu xuống má của Ngài, cho tới bàn chân của Ngài là bị đóng đinh nữa. Không có chỗ nào mà có thể mà nó chừa được. Không có vết da nào mà trên người của Ngài mà không bị vết thương cả. Từ đầu tới chân. Còn tới tim của Ngài nữa. Ngài đã làm hết tất cả cho chúng ta. Mà trong Kinh Thánh đó là Ngài không nói một lời nào. Ngài không nói rằng ồ tội của anh Vinh nặng quá, thôi tôi bỏ bớt, tôi không gánh cho ảnh, ảnh tự gánh đi. Không. Ngài không nói một lời nào, tất cả tội lỗi Ngài chấp nhận. Và Chúa nói rằng ở trong câu số tiếp tục câu số 6 rằng chúng ta thấy điều con chiên đi lạc, ai theo đường nấy, ai theo đường nấy, chúng ta đi lạc hết rồi. Ngài tìm cách mà cứu vớt chúng ta, kéo chúng ta trở về một chuồng. Ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Chính Chúa là con đường đó. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi hết thảy chúng ta đều chắc lên người thương bại cho em. Đức Giê-su chết không phải vì vết thương, không phải vì thiếu máu, mất máu, không phải vì thiếu nước uống. Vì La Mã đã đóng đinh biết bao nhiêu người, hầu như thường thường ta đóng đinh là tội giá. Cho tới khoảng chừng một tuần lễ sau mới chết, chứ không phải là chết liền. Tại vì khi mà La Mã đến mà đập cái ống nguyễn của những người mà treo lên thập tự giá đó, để cho họ chết ngay chiều thứ sáu đó trước khi ngày Sa-bát, đó là người Giu-đa yêu cầu. Mà trước khi mà đến đập cái ống nguyễn chân của Đức Giê-su là Chúa đã chết rồi. Người ta mới ngạc nhiên, sao Chúa chết sớm vậy, trong vòng mấy tiếng đồng hồ? Không ai giải thích được. Cho tới khi mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy rõ ràng Kinh Thánh đã giải thích chúng ta, vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài phải chịu chết, chứ không phải là vì Chúa bị đóng đinh mà chết. Tội lỗi chúng ta làm Chúa chết trước khi giờ thật sự chết. Tội lỗi của tất cả mọi người rất nặng mà Chúa chấp nhận. Không một lời than thở. Không một lời than thở. Và hôm nay Chúa kêu chúng ta đi, Chúa dạy chúng ta cũng đừng than thở. Đừng than thở. Tại vì chúng ta là con cái Chúa, chúng ta càng ngày giống như Chúa hơn. Một người theo đạo 10 năm, 20 năm, 30 năm, càng ngày chúng ta càng trưởng thành. Chúng ta sẽ trưởng thành theo Chúa. Và chúng ta, họ sẽ thấy con người Cơ Đốc, họ sẽ thấy khác người bình thường. Cái gì cũng cho hết, cái gì cũng thương hết, cái gì cũng gánh hết, cái gì cũng chịu khổ hết. Họ nói rằng anh chị là người có Chúa, có người của Chúa thật sự. Khi mà tôi giúp đỡ hay đi lên thăm những người miền thượng trường giáo, không một lời than thở. Tại sao mà nhà thờ ở Sài Gòn hay nhà thờ ở thành phố Hồ Chí Minh mà lớn đẹp đẽ như thế, mà nhà thờ của tôi nhà huyện ở miền dân tộc, nhà thờ cái sàn bằng đất và chỉ có chòi che nắng che mưa thôi. Không một lời than thở. Họ tìm được niềm vui. Họ thấy biết rằng Chúa có hiện diện ở đó. Mà thưa bạn, cho em, khi Chúa hiện diện trong đời sống của mình á, là không còn điều gì quan trọng hết. Nghèo cũng trở thành sang, buồn cũng trở thành vui. Tại chúng ta hiểu được là Chúa đã gánh hết tất cả và Chúa đi cùng với chúng ta mọi bước đường. mỗi bước đường. Và tại sao chúng ta nhắc nhở, được nhắc nhở trong Ê-sai đoạn 53? Bà Linh Chi Quay kêu tốt nhất đọc Ê-sai 53 thường xuyên, tới nỗi nên thuộc lòng Ê-sai đoạn 53 luôn. Khi chúng ta hiểu được á, thì đời sống chúng ta sẽ biến đổi. Cho nên sứ đồ Phao-lô mới nhắc nhở chúng ta trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 11 câu số 23. Cho nên vả tôi nhận lời Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp lấy bánh, nhớ được bánh lắm á, đời sống của Đức Giê-xu, tạ ơn rồi bẻ pha và phán này, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ cha. Chúa rằng hãy nhớ Chúa. Nếu chúng ta không thấy thể xác của Chúa, không biết cuộc đời của Chúa, làm sao chúng ta nhớ được? Và cũng một thể ấy, sau khi ăn bánh bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Khi mà các ngươi mà thấy được thập tự giá, khi cả các ngươi mà thấy được, mà hiểu biết được huyết của ta đã đổ ra cho ngươi bao nhiêu, thì ngươi mới nhớ ta. Cho nên chúng ta hãy nhớ lại, ôm lại đời sống của Đức Giê-xu. Ôm lại đời sống của Đức Giê-xu. Và ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này và uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Rao sự chết của Chúa. Sự chết là gì? Là sự cứu rỗi của Chúa cho đến Ngài đến. Mỗi khi chúng ta ăn là đúng, mỗi khi chúng ta rao truyền sự chết. Làm sao chúng ta rao truyền sự chết? Là chúng ta cần phải làm chứng. Chúng ta có những việc thánh cho những người ngoài thấy là đây là Chúa đã chết cho chúng ta. Chúa đã hy sinh chúng ta. Sự hy sinh của Ngài cao cả biết bao. Bà Florence Howlett, tôi cảm tạ Chúa là tôi có dịp đi dự tang lễ đó, tôi học được rất nhiều. Là cuộc đời bà đã hầu như là sống cho người Trung Quốc rất nhiều. Bà sanh đẻ 1910. Bà sanh ra bà nói tiếng Hoa. Chứ 5 tuổi bà mới bắt đầu mới nói tiếng Mỹ. Bà sống trong cuộc đời rất đơn sơ, mà muốn chia sẻ lời Chúa cho những người Trung Hoa, bà tới Hồng Kông. Bà không có dịp đi học giống như những người khác. Đa số là học ở nhà. Người mẹ dạy học ở nhà. Mãi từ lớp 1 cho tới lớp 12 luôn. Ở trường giáo ở đó. Sau khi đó thì bắt đầu lên tuổi đại học thì ba mẹ nói thôi chắc trở về cho con cái của mình về nhà học ở Mỹ. Thì hai ông bà được hai người con. Đứa con đầu là bà Florence và đứa con sau là con trai. Thì hai người con trở về thì cũ về thì cũ vô đại học. Thì người ta khám phá ra không biết bà học trình độ như thế nào mà tôi thấy bà không có biết tiếng Anh rành mà không có biết viết chữ và toán không biết sao hết. Thì bà nói đa số bà học ở nhà không à. Thì bao quý vị có thể tưởng tượng coi là bà chịu đựng rất nhiều để bước vào năm đầu tiên vô đại học. Năm đầu tiên rất khó, nhưng mà không ngờ Chúa ban phước, bà học rất giỏi. Sau đó bà học ra mà học lấy cái bằng 2 năm. Thời đó quý vị mới biết đàn bà mà từ lúc đó học cái bằng 2 năm mà lúc đó là năm 1940 mấy, học bằng 30 mấy, bằng 2 năm chuyện khó. Mà học về truyền giáo, ra giảng đạo thì bà học xong rồi 2 năm bà đi ra dạy kinh thánh cho người khác đi truyền giáo. Sau đó bà trở lại bà học tiếp về vấn đề ngành y tế, bà học năm thứ 3 pre-med là trước khi vô trường thuốc, học cùng với người em của mình. Và người em của mình sau này ra được bác sĩ. Nhưng mà bà học nhưng mà vô cái ngành bác sĩ rồi bà bệnh cho nên bà không tiếp tục học được nữa. Cho nên bà học tới cái tầng bằng MedTech mà thôi. Nhưng mà bà rất giỏi, mà người em mà học ra trường bác sĩ rồi nói bà này rất giỏi. Cái gì về thuốc, men, chữa bệnh bà cũng biết hết. Thì bà nói là Chúa ban phước cho bà chứ bà làm sao mà biết được. Thì khi mà bà học MedTech rồi bà được huấn luyện tại White Memorial Church nè. Trong cái thời đó 1930-40, tại sao mà nói nhà thờ đó tại sao mà lớn chứa được 2.000 người? Tại ngày xưa bác sĩ và điều dưỡng được huấn luyện ở trường này, ở nhà thương White Memorial Church, trước khi mà đi tới Loma Linda. Thì sau đó bà đi làm ở trong nhà thương, bà sống một đời rất bình thường, rồi bà quên đi công việc trường giáo mà bà thường xuyên sống ở Trung Hoa, nhất là ở Hồng Kông. Một ngày nào đó bà đi chiếc xe, bà bị tai nạn xe cộ. Tôi không biết thời đó không biết xe cộ, bây giờ mà nói xe cộ chắc bà đi xe gì mà không biết, mà có tai nạn tới nỗi mà bà sắp chết rồi. Bà cầu nguyện xin Chúa dùng đời sống con cho công việc của Chúa. Tại bà biết lúc đó đời sống bà xuống dốc rồi, bà thấy không có còn muốn truyền giáo nữa. Mà sau khi cầu nguyện xong rồi Chúa chữa lành cho bà, thì sau đó bà gặp, bà quen được một người đang học bác sĩ, là ông Winton đang học ở Loma Linda. Hai người quen nhau và nguyện vọng là muốn đi truyền giáo. Thì sau khi gặp xong rồi, chờ đợi coi có ai kêu gọi không, thì ở bên Hồng Kông kêu bà trở lại, tại vì bà rất thông thạo về tiếng Hoa. Và sau đó Thái Lan cũng kêu, rồi sau đó Việt Nam cũng kêu bà về công việc truyền giáo. Thì bà đi qua bên Hồng Kông, mỗi bên Việt Nam vân vân. Thì quý vị cũng đã biết, bà đã quê Việt Nam 4 năm mà bà làm được công việc rất nhiều. Đã người hai vợ chồng đầu tiên là giáo sĩ y tế, gọi bằng medical missionary đó, lần đầu tiên tới nước Việt Nam và đã thành lập nhà thương và sửa chữa, và Chúa đã ban phước rất nhiều trong 4 năm. Và từ lúc đó có nhà thương Cơ Đốc, và ai cũng đã biết nhà thương Cơ Đốc. Nhưng mà khi mà bà trở lại ở bên Hồng Kông á, bà giúp đỡ rất nhiều và thương người Hoa rất nhiều. Thì bà sanh đẻ đó, thì bà muốn ao ước xây một nhà thương lớn nhất ở Trung Quốc, lớn nhất. Có nguyện vọng bà cao lắm, cho nên quý vị mà biết cái thời đó mà mua miếng đất mới là có một nguyện vọng của bà rất cao. Qua bên đó muốn nhà thương lớn nhất, cho nên bà về Mỹ, bà chạy từ bên Tây qua bên Đông, bà đi mấy năm trời để đi nguyên tiền. Bà là người đi nguyên tiền. Cái thời 1960 bà nguyên tiền quý vị biết bao nhiêu không? 15 triệu đô la. Cái thời đó mà 15 triệu đô la, một mình bà nguyên 15 triệu đô la. Trở về Trung Quốc xây một cái nhà thương, bà nói bây giờ cần một miếng đất xây một nhà thương. Ở đâu? Thì quý vị biết chính phủ bên đó, Trung Quốc đâu có phải là muốn xây, muốn cắt, muốn đất đâu có. Thì gặp một cái người ngay là mỗi cái chuyện mới kể lại. Là khi mà bà còn nhỏ, bà sinh sống ở trong người Trung Hoa, lúc mà chiến tranh rất nhiều, quý vị biết thời đó chiến tranh rất nhiều. Trước khi sau thì thế chiến thứ nhất rồi thế chiến thứ hai rất cực khổ lắm. Thì sau đó có một người lính Trung Hoa chạy vào cái khu của bà lúc mà thời chiến tranh chiến tranh rất nhiều, thì thấy người đó, tôi xin miếng nước mà uống. Thì cái ông người lính này thôi, một người lính tầm thường thôi, thì cái cô gái này rất nhỏ, có tù nghiệp, bà mới đem nước cho lính nó uống. Dù kẻ địch hay là không bà không biết, bà giúp đỡ những người đó. Thì sau mấy chục năm bà trở lại Trung Quốc nữa, thì bà mới lên chính phủ để xin một miếng đất, phải tìm cách mua để xây một cái nhà thương. Thì khi mà lên rồi đó, bà mới thấy một cái ông lính, thì mới hỏi rằng bà là ai. Thì ông lính này nói thấy quen, mà ông lính này nó cao cấp, mà ông lính này nó cao cấp cái thời đó, ông là general, tướng ba sao lận, tướng ba sao. Tôi thấy bà thấy quen, thì mới nhận ra là bà ngày xưa đã cho tôi miếng nước mà uống, không là tôi chết rồi. Thì từ lúc đó ông dâng một miếng đất cho giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm rất nhiều mẫu để xây cái nhà thương đó. Nhà thương đó người ta nói lớn nhất ở Trung Quốc, mà đẹp nhất, mà đầy đủ tiện nghi. Cảm tạ Chúa, cái việc nhỏ bà đã làm ngày xưa mà ngày hôm nay đã giúp đỡ cho giáo hội của mình. Bà sống cho tới 98 tuổi. Tôi nghĩ người cực khổ như vậy không có thể mà sống lâu, phải không? Nhưng mà Chúa ban phước cho bà sống rất lâu. để làm rất nhiều điều. Trước khi bà chết, bà còn viết sách viết này kia nữa. Trước khi bà chết, 2005 bà viết ra một cuốn sách khác nữa. Bà làm được rất nhiều điều. Cảm tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta giao cuộc sống mình cho Chúa, thì Chúa sẽ sử dụng tối đa. Cho nên khi mà chúng ta biết được đời sống của bà, nhất là những nhà truyền giáo, những nhà giáo sĩ rồi đó, thì chúng ta thấy rằng cuộc sống chúng ta chưa trọn vẹn, chưa dâng hết mình cho Chúa. Khi mà nghe được câu chuyện, những câu chuyện kể lại, thì trong lòng tôi nói: Chúa ơi, nếu Chúa muốn dùng đời sống con để đi truyền giáo, một người giáo sĩ, thì Chúa dùng. Thì khi mà nghe những câu chuyện đó thì chúng ta cảm động. Sau đó, sau buổi tang lễ, tôi nói chuyện rất nhiều giáo sĩ đó, thì chúng ta mới hiểu được rất nhiều. Dành một chút thời giờ chung với bà Wallace, bà cũng kể nhiều, nhưng mà sau đó tôi phải đi về, cho nên tôi nói hôm nào tôi sẽ trở lại lên Enwin để thăm bà Wallace, để hiểu được công việc truyền giáo của bà, để giúp đỡ cho người Nhật cũng giống như người Việt Nam. Tại bà cũng là lo, cũng sống ở bên Nhật. Nhà tới nhà của bà là giống như là giống như nhà Nhật bổn á. Thì cảm tạ Chúa, Chúa để dùng những người đó để lo công việc của Chúa. Họ không phải là người Việt Nam, thương bà chứ, mà họ tới nước Việt Nam để gánh những sự đau khổ chúng ta, để cứu những người Việt Nam. Thì huống như chúng ta không cứu người Việt tha hương của chúng ta, có phải không? Đức Giêsu đã gánh hết tất cả. Và ngày hôm nay Chúa dạy chúng ta hãy gánh nặng cho những người khác, để lời của Chúa được truyền bá ra khắp nơi trước khi ngày Chúa trả lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng này. Hy vọng rằng qua những điều này sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống thuộc linh. Nếu có điều chi thắc mắc, xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại website www.vietsda.org. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.